chích sách khôn ngoan. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh và vì người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa và triệt hạ kẻ kiêu căng, không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ dân người rằng người công chính phải ăn ở nhân đạo và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thân nhân hậu, lạy Chúa, Ngài thân khoan dung, lạy Chúa, Chúa thân nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung. Vì Chúa nhân hậu, hay khoan dung, giàu lòng xót thương, xin hãy nghe lời con khấn nguyện và thường nghe này tiếng con van Ngài. Lạy Chúa, Chúa thân nhân hậu, lạy Chúa, Ngài thân khoan dung, lạy Chúa, Chúa thân nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung. Này các dân tộc, tôn vinh Cha, tụng ca thánh danh, người khen bao kỳ công Chúa làm, một mình Cha là Chúa tế muôn loài. Lạy Chúa, Chúa thân nhân hậu, lạy Chúa, Ngài thân khoan dung, lạy Chúa, Chúa thân nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung. Lạy Chúa nhân lành, hãy khoan dung và luôn tin chung. Lòng Chúa bao từ bi hái hà, nguyện nhìn xem và đói thương con cùng. Lạy Chúa, Chúa thân nhân hậu, lạy Chúa, Ngài thân khoan dung, lạy Chúa, Chúa thân nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Đấng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Lời của Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có
sống đời đời.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùn vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùn từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được. Kẻo khi nhổ cỏ lùn, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùn trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mới thu lúa lại chất vào lõm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào 3 đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong phúc âm Thánh Matthêu chương 13 nói về các dụ ngôn. Hôm nay chúng ta nghe dụ ngôn về lúa và cỏ lùn. Rồi dụ ngôn kế tiếp là hạt cải và men trong bột. Nhưng dụ ngôn về lúa và cỏ lùn được Chúa Giêsu giải thích rõ ràng. Chúa Giêsu là người gieo giống tốt, gieo hạt giống lời của Chúa, tình yêu của Chúa, sức sống của Chúa cho nhân loại. Cho nên hạt giống tốt mà Chúa Giêsu gieo bằng lời của Ngài để có những con cái nước trời. Và con cái nước trời, như bài đọc thứ hai nói, là những người được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Thánh Thần dạy cho họ biết cầu nguyện đúng theo ý của Chúa. Và họ là những người con trong nước Chúa, chúng ta gọi là các vị thánh. Còn cỏ lùn là con cái của sự gian ác của ma quỷ. Ma quỷ gieo những hạt giống là những cái lời của thế gian, của ma quỷ, để làm bao nhiêu cái sự dữ ở trong thế giới này. Và dĩ nhiên có nhiều người đã nghe lời của ma quỷ và lớn lên như con cái sự ác, làm điều dữ chứ không làm điều lành, và gieo những cái tư tưởng vô thần, hưởng thụ ích kỷ, nghịch lại với đời sống luân lý. Cho nên họ đã trở nên con cái gian ác, con cái của ma quỷ. Và con cái của ma quỷ thì không nghe lời của Chúa Thánh Thần nói. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tình yêu để yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Cho nên con cái của sự gian ác của ma quỷ thì cổ võ một cái văn hóa của sự chết ngày hôm nay, đó là làm sao có nhiều tiền bạc, rồi hưởng thụ tối đa một cách ích kỷ, rồi đưa tới những cái kế hoạch để giảm dân số thế giới, để tiêu diệt con người bớt đi. Và đó là điều nghịch lại với ý muốn của Chúa. Rồi tung ra một đời sống vô luân, tự do luyến ái, rồi có thai thì phá thai. 50 năm mà người ta phá thai cả 3 tỷ em bé. Mỗi năm bây giờ trên 45 triệu em bé bị phá thai. Tiếng của những em bé phải kêu thấu tận trời, như những người Do Thái bị nô lệ bên Ai Cập. Con cái sinh ra thì bị giết chết, người lớn thì bị nô lệ. Như vậy họ đi vào cõi tiêu diệt, thì họ kêu thấu tận trời. Và Chúa đã sai Môsê giải thoát họ. Nhân loại chúng ta cũng vậy. Ngày nay, tình nguyện làm nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho tội lỗi và bao nhiêu những cái đam mê bất chính, để cuối cùng là gia đình bị đổ vỡ, rồi đưa tới một đời sống vô luân, sống một đời sống tội lỗi, không trong sạch, không thánh thiện, thì dĩ nhiên là mạnh được yếu thua, hoặc là hưởng thụ các ích kỷ. Cho nên gia đình không còn học được sự hy sinh vô điều kiện của Chúa Giê-xu, đến với nhau bằng hợp đồng, rồi không có thể giữ hợp đồng được thì chia tay, thì ly dị. Và thế hệ tương lai là những con cái, những người trẻ bị rơi vào là nô lệ cho cái tình trạng các gia đình đổ vỡ. Họ là những nạn nhân, để rồi họ lớn lên cũng xây dựng trên cái văn hóa sự chết, đổ nát của gia đình, không có tình yêu thương, thì đưa tới những cái đời sống vô cảm nơi tâm hồn của những người trẻ. Và rồi mọi người chỉ lẩn quẩn trong cái vòng là tìm cho được nhiều tiền bạc, học hành cho giỏi để làm ra nhiều tiền, rồi hưởng thụ tối đa, không cần biết tới cùng đích của đời mình. Cho nên họ cộng tác với nhau để xây dựng một cái thế giới của sự chết, của hưởng thụ vô thần thực tiễn. Thì con cái sự sáng nhờ Thánh Thần của Chúa phải sống ngược lại, để xây dựng một cái văn hóa sự sống và tình yêu mà Đức Kitô mang đến. Cho nên kẻ thù là ma quỷ đã gieo cỏ lùn vào trong thế gian này, bằng những tư tưởng kiêu ngạo, hưởng thụ những triết thuyết sai lầm, và nhiều người đã tình nguyện làm con cái của ma quỷ. Nhưng mà mùa gặt sẽ đến, là ngày tận thế phải đến. Thế giới này là vật chất, cho nên có bắt đầu, có kết thúc. Thợ gặt là các thiên thần được sai đi để thu những gương xấu, những cỏ lùn này, rồi bỏ vào lửa hỏa ngục đời đời. Và các thiên thần, sau khi thu những gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác rồi, thì gom những người lành vào trong nước Chúa để hưởng hạnh phúc muôn đời với Cha của mình ở trên trời, là Thiên Chúa yêu thương. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà kẻ gian ác, con cái của ma quỷ đang phát triển và cầm quyền thế giới. Họ nắm 85% tiền bạc của toàn cầu. Họ nắm quyền lực ở trên thế giới, và những người tài phiệt, những thế lực đen tối cộng tác với ma quỷ để gây xáo trộn, gây chiến tranh, gây hận thù và tiêu diệt nhân loại. Đó là những cái kế hoạch mà ma quỷ đã đưa ra để đưa con người tới cái chỗ đau khổ tận cùng là hỏa ngục đời đời. Và đó là kế hoạch của ma quỷ mà bao nhiêu người đang là nạn nhân, đang lao vào để làm đồ đệ của ma quỷ. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy tỉnh thức để nhìn thấy sự thật trên thế giới này. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta biết. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, không có Chúa nào khác. Chúng ta hãy đến với Chúa và sám hối tội lỗi của mình. Chúa mong đợi từng người tội lỗi hãy quay về bên Chúa. Sám hối là từ bỏ cái tư tưởng của trần gian, của ma quỷ, của ích kỷ, kiêu căng, hận thù, mà trở về với Chúa, học nơi Chúa Giê-xu hiền lành, khiêm nhường. Xin Chúa thương xót từng người chúng ta và toàn thế giới, để mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa, và Thánh Thần dạy chúng ta biết cầu nguyện thế nào theo ý của Thiên Chúa, chứ không phải theo ý của mình. Cầu nguyện thế nào để thi hành ý muốn của Chúa, chứ không phải là tự hào những khoa học kỹ thuật, những gì mình làm ra với cái nền văn minh thời đại này. Và chúng ta biết tất cả là để phục vụ cho sự sống con người, nhưng khi đi ngược lại là phá thai, là giết người, là chiến tranh, là giảm dân số của thế giới. Đó là những chủ trương của ma quỷ. Thì chúng ta hãy sống ngược lại để cầu nguyện cho một thế giới biết yêu thương, không còn vô cảm với Chúa và với nhau nữa, nhưng biết mở tâm hồn ra cho Thánh Thần của Chúa, để Thánh Thần Chúa tác động, biến đổi chúng ta. Cho nên bài đọc thứ nhất mời gọi chúng ta là những người tội lỗi, biết ăn năn sám hối, nhờ đi trên cái con đường mà Đức Kitô dẫn chúng ta đi, về với Thiên Chúa Cha, qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, nghĩa là chấp nhận hy sinh ý riêng của mình, chấp nhận từ bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa ra khỏi đầu óc của mình, để đi con đường của Đức Kitô và xây dựng một hội thánh giống như hạt cải. Nó nhỏ bé nhưng được Thánh Thần Chúa là sức sống cho nó vươn lên, tự độ cho mọi người trên trần thế có thể núp bóng, nghĩa là dựa vào hội thánh của Chúa để nhận những ân sủng của Chúa, để Thánh Thần của Chúa dẫn dắt đi đúng con đường của Đức Kitô, hay là nước trời giống như men, là những con cái sự sáng, xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương, một thế giới của nền văn minh tình yêu và sự sống cho toàn thế giới. Để như là men tác động trong một khối bột dày men, men của tình yêu, thì cả thế giới được vươn lên để sống trong vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, mà Đức Kitô đã xây dựng một hội thánh của Chúa ở giữa trần gian, mà mỗi người tin vào Chúa Kitô là chi thể của Ngài. Chúng ta phải hiệp nhất yêu thương và làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để xây dựng một thế giới đúng theo ý của Chúa Cha, chứ không phải theo kế hoạch của ma quỷ, để sự dữ đang lớn lên trong thế giới này mà chúng ta thấy nó càng ngày nó càng phát triển, thì đến lúc các thiên thần của Chúa phải thu gom những gương mù, gương xấu, những kẻ làm điều ác lại, và để những ai thành tâm sống hối được trở về với Chúa, không còn bị sự dữ khống chế nữa. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên từng người chúng ta và canh tân lại bộ mặt thế giới này, để tất cả mọi người đều hưởng được ơn cứu độ của Chúa và được ở trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, và mọi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Chúng ta hãy nghe lời của Thánh Thần Chúa để trở nên những con cái của ánh sáng, những con cái của những hạt giống tốt từ Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Giống tốt có kẻ thù đêm có lũng đi gieo ở giữa ngày đồng lúa này rồi biệt tâm lúa vàng thơm ngát hạt đơm bông kia có lùng sen lớn cùng đua tranh lớn lên cùng ngọn lúa quanh mình thế rồi đậy tờ định ra tay bước có lùng cho hết chẳng nương tay nào cho nên nhỏ lúc này người chủ khuyên đến mùa gặt hai lòng trông mong thu góp về bông lúa hạt tươi ngon chót có lùng vào lửa đốt đi tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và rất cao vời nguyện sinh thương con biết cho về hưởng ơn tha thứ tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và rất cao vời dù con vô ơn Chúa vẫn yêu ngàn năm không vơi gieo hạt giống tốt là ta đây xuống giữa ruộng nhân thế đầy tân toan là các con của nước trời hạt giống tốt có lùng gieo vai vào ban đêm đó chính là con cái của gian manh đã gieo vào ở giữa ruộng đời đến ngày tận thế người ra tay các thiên thần thu góp kẻ điêu ngoa loại chúng ra khỏi nước trời vào lửa cháy những người công chính sẽ sáng chói trên nước trời vàng hát bài tân ca chuỗi quyền lòng còn kính tin tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và rất cao vời nguyện sinh thương con biết cho về hưởng ơn tha thứ tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và rất cao vời dù con vô ơn Chúa vẫn yêu ngàn năm không vơi cho đời con sống được yên vui để tháng năm dài dãi dầu lòng chẳng phai xin ngài cho bước đường con đi luôn sáng ngời rạng chiếu niềm tin yêu sống bên ngài lòng con sướng vui tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và dâng cao vời
nguyện sinh thương con biết cho về hưởng ơn tha thứ tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và dân cao vời. Dù con vô ơn Chúa vẫn yêu ngàn năm không vơi tình yêu Thiên Chúa đầy nhân ái và dân cao vời. Dù con vô ơn,